Cảm ơn cô Châu. Tôi có đọc một câu chuyện. Này, người ta dự tính nó có thể gần cả ngàn năm rồi. Cái cổ thụ rất là lớn, nhưng mà cái trận bão này nó đã làm cho cái cây ngã bẹp nằm ngang qua đường như vậy. Sau khi trận bão đã xong thì người ta mới đến khám nghiệm coi thử tại sao cái trận bão, những cái cây xung quanh cái cây khổ thụ này nó không có gãy, nhưng mà cây khổ thụ này thì nó lại bị gãy. Thì khi họ coi xét kỹ rồi thì một nhà khoa học gia mới nói như thế này: cái cây khổ thụ này nó yếu, nó bị gãy không phải là vì trận bão, nhưng mà vì có nhiều, rất là nhiều con mọt nó ăn cái cây này, nó ở trong, ở giữa cái cây này, nó ăn cây này, cho nên đó là lý do mà cái cây này nó bị ngã quỵ. Khi đọc đến câu chuyện này, tôi thiết nghĩ đến sự cầu nguyện của chúng ta. Cảm ơn Chúa là hôm nay chúng ta nói nhiều về sự cầu nguyện. Và tôi ao ước, điều ao ước lớn, một trong những điều ao ước lớn nhất của tôi đó là làm thế nào để mỗi một chúng ta không những biết được cái quyền năng vô biên của sự cầu nguyện, có thể rung chuyển được tay của Đức Chúa Trời, nhưng mà làm thế nào để chúng ta cầu nguyện có hiệu quả, làm thế nào để những lời cầu nguyện của chúng ta được Chúa trả lời. Thay vì Chúa, mình cứ cầu nguyện Chúa nói no no, làm thế nào để cầu nguyện mà Chúa nói yes yes yes. Tôi xin hỏi quý ông bà anh chị em, quý ông bà anh chị em thường cầu nguyện về điều gì? Quý ông bà anh chị em cầu nguyện về vấn đề gì trong đời sống của mình? Sức khỏe, sự bình an, tài chính, công ăn việc làm, việc học hành của con cái, vân vân. Đó là những điều rất là cần thiết, rất là tốt, rất là cần phải cầu nguyện. Nhưng mà cho tôi hỏi quý ông bà anh chị em thêm một câu hỏi nữa. Cái nan đề lớn nhất mà quý ông bà anh chị em cần phải cầu nguyện là nan đề nào? Có bao giờ quý ông bà anh chị em nghĩ đến nan đề đó không? Nan đề lớn nhất mình cần phải cầu nguyện là gì? Có phải cho gia đình mình được hạnh phúc không? Có phải cho mình làm có kết quả thiệt nhiều không? Có phải cho mình có sức khỏe thiệt là nhiều, cả gia đình ai cũng khỏe mạnh hết không? Không phải. Nan đề lớn nhất mà mình cần cầu nguyện xin Chúa giúp mình giải quyết, đó là tâm lòng, trái tim. Bởi vì khi cầu nguyện, thưa quý ông bà anh chị em, không, cái vấn đề chính không phải là mình xin Chúa giải quyết những cái nan đề như công ăn việc làm, sức khỏe, con cái gia đình. Vấn đề là chính cái tâm lòng của mình có được đàng hoàng, chủng trước mặt Chúa hay không? Bởi vì nếu tâm lòng của mình không có được chuẩn, không được đàng hoàng trước mặt Chúa, tất cả những cái nan đề mình xin nó không có hiệu quả. Bởi vì lời của Chúa cho chúng ta biết rất là rõ ràng ở trong Thi Thiên đoạn 66 câu 18, quý ông bà anh chị em có ở trong tờ chương trình, câu gốc của chúng ta, lời của Chúa nói như thế nào? Đây là một tác giả của Thi Thiên đã kinh nghiệm trong cuộc đời cầu nguyện theo Chúa, và ông đã nói như thế này: nếu lòng tôi có Chúa về tội ác, ác Chúa chẳng nghe tôi. Nếu lòng tôi có xu hướng về tội lỗi, trong bản diễn ý, Chúa chắc không nhận lời cầu xin của tôi. Mà nếu lòng của mình không được chuẩn, không được tốt, không được đứng đắn trước mặt Chúa rồi, thì làm thế nào mình xin những cái vấn đề còn lại Chúa cho? Vì vậy tôi thích một cái câu, cái tựa đề của bài giảng của tôi nó đến từ một câu của ông Adam Clark, là một nhà thần học gia nổi tiếng của thế kỷ 18 ở bên Anh. Ông nói như thế này: cầu nguyện đòi hỏi tấm lòng của bạn nhiều hơn là những gì bạn nói. Đôi lúc mình nghĩ là ô, mình đến với Chúa mình cầu nguyện xin Chúa cho con cái này cái nọ cái kia, xin Chúa giải quyết những nan đề trong đời sống của con. Mình nói mình nghĩ như vậy là đủ rồi, là tốt rồi. Nhưng mà thưa quý ông bạn chứ, cầu nguyện nó đòi hỏi tâm lòng của chúng ta có chuẩn trước mặt Chúa hay không, có đúng đắn trước mặt Chúa hay không. Nếu chưa, như lời Chúa nói, nếu tôi có chú tâm xu hướng về tội lỗi nào, nếu tôi có nuôi dưỡng tội lỗi nào, tôi đam mê tội lỗi nào đó, thì chắc Chúa sẽ không nhận những lời cầu xin của tôi. Cho nên 3 tuần liên tục tôi chia sẻ với quý ông bà anh chị em về sự cầu nguyện. Làm thế nào để có hiệu quả cầu nguyện? Quý ông bà anh chị em còn nhớ cái điểm đầu tiên cách đây 4 tuần, tôi có 5 tuần tôi có chia sẻ về sự cầu nguyện. Cầu nguyện là để được gì? Để mình được gì? Cầu nguyện là để danh Chúa được vinh hiển. Và hôm nay cầu nguyện cái nan đề lớn cần giải quyết là tâm lòng của mình. Bởi vì tâm lòng của mình, thưa quý ông bà anh chị em, cái sự ngăn chặn số 1, cái ngăn cản số 1 mà làm cho sự cầu nguyện của mình, đời sống cầu nguyện của mình không có hiệu quả, đó là những tội lỗi ở trong lòng của chúng ta. Đó là điểm số 1. John Bunyan, người mà viết ra cái cuốn sách Pilgrim's Progress, hành trình về vĩnh cửu, ông viết như thế này: sự cầu nguyện sẽ giúp bạn ngưng phạm tội, nhưng tội lỗi sẽ làm bạn ngưng cầu nguyện. Khi lòng của mình không có được chuẩn trước mặt Chúa, không được đứng đắn trước mặt Chúa rồi, mình có cầu nguyện đến đâu đi nữa nó cũng không có hiệu quả. Theo thống kê cho biết rằng người ta đi xin Chúa giải quyết nan đề này nan đề nọ hơn 90%, nhưng mà về vấn đề xin Chúa giải quyết trái tim của họ thì có chưa này nào. Mình chú tâm những cái điều khác mà mình không chú tâm đến cái điểm, cái nan đề chính, đó là tấm lòng của mình. Bởi vì Chúa nói là nếu tôi chú tâm, nếu tôi xu hướng về tội lỗi nào trong lòng của tôi, nơi mà không ai thấy hết, trái tim của tôi, if I have any sin in my heart, God will not listen to my prayers. Nơi mà vợ tôi không thấy, nơi mà chồng tôi không thấy, nơi mà tôi có những tư tưởng tội lỗi không ai thấy hết, Nếu tôi nuôi dưỡng những điều đó, Chúa không bao giờ lắng nghe những lời cầu xin của chúng ta. Và đó là một trong những lý do mà tại sao mình cầu nguyện rất là nhiều cho những điều khác trong đời sống của mình mà không được Chúa cho. Nên cầu xin Chúa giúp chúng ta để chúng ta giải quyết vấn đề tội lỗi trong lòng của chúng ta. Nếu chúng ta muốn có một đời sống cầu nguyện đầy quyền năng, hiệu quả, một đời sống cầu nguyện đúng mục đích, chúng ta trước hết phải chú tâm giải quyết. Này xin Chúa giúp chúng ta giải quyết vấn đề ở trong lòng của chúng ta. Thi Thiên đoạn 139 là một trong những thi thiên tôi rất là yêu quý, và nó giúp tôi thấy được con người của tôi như thế nào. Tác giả Thi Thiên cho chúng ta thấy từ câu 1 cho tới câu 24 cuối đoạn. Tác giả cho chúng ta thấy từ câu 1 cho tới câu 4, tác giả cho chúng ta thấy rằng Chúa biết tôi hơn là tôi biết tôi. Lời của Chúa nói như thế nào? Hỡi Đức Giê-hô-va, Ngài đã dò xét tôi và biết tôi. Ngài biết tôi khi tôi ngồi, lúc tôi đứng dậy. Từ xa Chúa hiểu biết tư tưởng tôi. Chúa xét nẻo đàn và sự nằm lũ tôi. Chúa quen biết các đường lối tôi, vì lời chưa ở trên lưỡi tôi. Kìa, hỡi Đức Giê-hô-va, Ngài đã biết trọn vẹn. Tác giả nói rằng Chúa biết con hơn là con biết con. Nhiều lúc con nghĩ là con biết hơn Chúa. Con quyết định dựa theo cái khả năng của con. Con không cần cầu nguyện gì với Chúa trước khi con làm cái này cái nọ. Nhưng mà trải qua đời sống của con, tác giả tới đây cũng lớn tuổi lắm rồi, ông mới thừa nhận rằng Chúa biết con hơn là con biết con. Rồi ông nói rằng ông không thể nào tránh đi sự hiện diện của Chúa trong cuộc đời của ông cả. Dù ông ở bất cứ nơi nào, Chúa cũng ở đó. Ông có đi xuống tới cái vực thẳm sâu nhất ở trong lòng đất đi nữa, Chúa cũng ở đó. Tại nơi sâu kín nhất, tối tăm nhất, Chúa cũng ở đó. Thấy sự hiện diện của Chúa quá kỳ diệu. Và ông khám phá ra một điều nữa, đó là từ trước khi ông được thọ thai trong lòng của mẹ, Chúa cũng đã biết ông. Và Chúa là đấng nắng ông trong lòng của mẹ ông. Chúa tạo dựng nên ông. Và với cái sự hiểu biết quá ư là tuyệt vời, kỳ diệu đó, ông nói như thế nào? Ông dâng cả cuộc đời của mình cho một đấng mà mình biết mình tất cả, đấng tạo dựng nên mình và mình không thể nào tránh được Ngài. Và ông nài xin đấng đó, ông nài xin Chúa chiếu sáng ánh sáng của Ngài trong cái tâm hồn của ông, tra xét ông, sửa trị ông và làm cho ông được trong sạch. Ông nói như thế nào? Ông nài xin Chúa, mời Chúa vào cuộc đời của ông và cho ông sống như người mà Chúa đã tạo dựng nên ông. Ông nói trong câu số 23 và 24: Đức Chúa Trời ơi, xin hãy tra xét tôi và biết lòng tôi, hãy thử thách tôi và biết tư tưởng tôi. Xin xem thử tôi có lối ác nào chăng? Xin dắt tôi vào con đường đạo. Khi tôi đọc đến đây, Thi Thiên này đã cho tôi thấy được cái nan đề lớn nhất trong cuộc đời của tôi, đó là chính tôi. Chính tôi, trái tim của tôi. Cái gánh nặng lớn nhất đó là trái tim của tôi cần được giải quyết, cần được thay đổi. một nhà văn nổi tiếng về đời sống tâm linh, bà Hannah Smith, bà viết như thế này về những cái gánh nặng trong đời sống. Bà nói: khi tôi nói về những gánh nặng trong cuộc đời, tất cả những gánh nặng mà nó làm cho chúng ta đau khổ, giàu hiện tại hay là tương lai, giàu là tâm linh hay là thể chất, điều tôi muốn nói trước hết đó là gánh nặng trước hết đó là chính tôi. Nếu tôi muốn cắt đi tất cả những cái gánh nặng trong đời sống của tôi, trước hết tôi phải cắt đi cái gánh nặng này, đó là chính tôi. Trái tim của chúng ta trước mặt Chúa. Chúa muốn mỗi người trong chúng ta phải xét lại chính mình mỗi lần chúng ta cầu nguyện. Xét lại lòng của mình. Có những lối ác nào không? Có những điều gì nó làm cho Chúa buồn lòng? Có những điều gì nó làm cho Chúa không nghe được lời cầu xin của con? Thánh Augustine, một trong những thánh mà tôi rất là thích đọc những cái bài viết của ông. Ông viết vào thế kỷ thứ tư. Ông viết một cuốn sách rất là nổi tiếng, tựa đề là Confessions, những sự xin tội. Và trong cái cuốn sách này, ông nói về đời sống của ông, những cái lên xuống trong cuộc đời của ông, trong niềm tin trước khi tin Chúa và sau khi tin Chúa. Ông sống trong một gia đình tin Chúa, nhưng mà tới tuổi khi đi, ông rất là ghét đạo của Chúa. Ông nói rằng đây là cái đạo mà rất là ngu muội. Và từ cái tuổi thiếu niên đó, ông bỏ hết thêm 15 năm nữa, sống một đời sống rất là chật tay. Bất cứ điều gì thế gian này cho ông đều lấy hết. Ông sống một cuộc đời rất là trụy lạc, thỏa mãn tất cả những dục vọng trong đời sống của ông ta. Nhưng mà ông là một người học sinh rất là thành công. Cuối cùng ông đi dạy ở bên Roma. Và khi mà ông qua tới Roma thì ông gặp một tổng giám mục, ông tên là Ambrose. Ambrose ở bên Roma, thì ông tổng giám mục này mới nói với Augustine là: Augustine ơi, ngươi cần bởi vì chỉ có niềm tin nơi Đức Jesus Christ là niềm tin duy nhất, đúng nhất, có lý nhất mà ngươi phải tin cậy. Augustine có nhiều câu hỏi, có nhiều cái sự tranh đấu trong lòng về niềm tin nơi Chúa. Ông lý luận rất là hay, nhưng mà ông sẵn sàng nghe lời vị giám mục này. Và ông đến nhà thờ tuần này qua tuần nọ, nghe vị giám mục tổng giám mục này giảng, thì càng nghe ông càng thấy thích thú. Và tất cả những cái lý trí của ông tìm cách đối chọi tin lành cứu rỗi của Chúa, càng ngày nó càng tiêu tan hết. Rồi cuối cùng Augustine mới đến một lúc ông nói rằng ông cần phải trở lại với Chúa. Ông cần phải tin lại Chúa, bởi vì ông thấy là niềm tin trong Chúa nó quá kỳ diệu. Khi ông tra xét thì lòng của ông muốn như vậy, nhưng mà con người của trái tim thật của ông nó lại muốn đi đường khác. Ông đến với Chúa và ông nói như thế này: con muốn dâng cuộc đời của con lên cho Chúa, nhưng mà con không có muốn bỏ những cái tánh hư tật xấu. Ông nói rằng: Chúa ơi, xin Chúa cho con một tấm lòng trong sạch. Xin Chúa cho con có sự tự chủ về những cái dâm dục của đời này. Nhưng mà nhiều lúc chúng ta đến với Chúa, mình ao ước, mình muốn được sống với Chúa, nhưng mà khoan cái đại Chúa, khoan bây giờ cái đại Chúa. Nhưng mà cuối cùng vật lộn với đời sống hai bên như vậy, ổng chịu hết nổi, cuối cùng ổng đầu hàng, nói lại: Chúa, cuộc đời của con hoàn toàn con chịu hết. Quý vị thử hỏi, mình sống, Augustine, ổng sống một cuộc đời hai mặt. Ổng sống hai lòng. Ổng sống như ở trong Gia Cơ nói là một người phân tâm vô định. Two-minded, double-minded. Ổng chịu hết nổi. Thử hỏi Chúa, Augustine sống một đời sống có hai mặt, chịu hết nổi, thử hỏi thử Đức Chúa Trời còn khó chịu cỡ nào. Và cuối cùng Augustine đã bỏ cuộc và ông hết lòng dâng cuộc đời mình lên cho Chúa, và Chúa sử dụng ông một cách kỳ diệu vô cùng. Chúng ta đến với Chúa, chúng ta cầu nguyện, chúng ta muốn Chúa giải quyết những vấn đề trong đời sống của chúng ta. Chúng ta muốn Chúa được biết Chúa, đó là lý do mà chúng ta đến cầu nguyện. Nhưng mà chúng ta vẫn xu hướng nuôi dưỡng những cái tội lỗi trong lòng của chúng ta. Một mặt thì chúng ta muốn đến gần Chúa, nhưng mà mặt kia tội lỗi chúng ta giấu trong lòng của mình, nó làm chúng ta xa. Làm thế nào để chúng ta, Chúa có thể nhận những lời cầu xin ở trong lòng của chúng ta được? Cho nên khi mình đến với Chúa, mình có sẵn sàng nói giống như Thi Thiên 100, tác giả của Thi Thiên 139 không? Hỡi Chúa, xin thử thách tôi và biết tư tưởng tôi. Xin xem thử tôi có lối ác nào chứ. Và khi Chúa thấy con như vậy rồi, lại Chúa xin dắt con vào đường đời đời của Chúa. Con sẽ bước đi đường lối của Chúa. Con sẽ đổi lòng của con theo lòng. Chứ con không có sống một người hai mặt nữa. Con không muốn sống một đời sống giả hình nữa. Con không có muốn đến với Chúa ra nói là: lại Chúa xin Chúa cho con sống một đời sống thánh khiết. Nhưng mà trong lúc đó con còn ấp ủ những cái tánh hư tật xấu, những tội lỗi trong lòng của con. Con không có muốn đến với Chúa mà nói rằng: lại Chúa xin Chúa ban cho gia đình con được hạnh phúc. Trong lúc đó con không có cố gắng để thay đổi điều gì mà Chúa muốn con thay đổi. Con không muốn đến với Chúa và nói rằng: lại Chúa xin Chúa ban cho con sự khiêm nhường. Trong lúc đó lòng của con tìm cách làm như thế nào để người khác họ phải kính con, họ phải phục con, họ phải nể con. Con không muốn đến với Chúa nói rằng: lại Chúa xin Chúa ban phước cho con. Trong lúc đó con tránh xa Chúa, con tránh xa lời của Chúa, con không có muốn đọc lời của Chúa. Con không có muốn gặp với Chúa mỗi ngày trong sự cầu nguyện. mà mình lại nói rằng lại Chúa xin Chúa ban phước cho con. Tại sao Chúa không ban phước cho con? Tại sao Chúa ban phước cho gia đình đó, ông đó, bà đó mà Chúa không ban phước cho con? Trong lúc đó mình chạy xa lời của Chúa. Mỗi lần nói về thờ phượng Chúa, nó giống như là một cái gánh nặng, chứ không phải là một cái niềm vui lớn mà mình nhận được. Lại Chúa xin Chúa cho con có một tâm lòng trong trắng trước mặt Chúa. Nhưng mà trong lúc đó con lại coi những cái phim ảnh, những cái báo chí, nó làm cho con mỗi ngày mỗi xa Chúa nhiều hơn. Chắc con gặp Chúa không ạ? Mình xin Chúa một đàng, mình lại làm. Cầu xin Chúa giúp chúng ta để chúng ta thấy được điều Chúa thấy, và chúng ta đến với Chúa và nói rằng lại Chúa, con không có muốn cầu xin một cách giả dối như vậy. Con muốn được giải quyết nan đề lớn nhất trong đời sống của con, đó là trái tim của con. Nói như vậy, thưa quý vị, có phải là mình trở nên mình được thánh thiện hoàn toàn trước khi mình cầu nguyện, phải không? Không phải. Không ai trong chúng ta có thể đến bậc đó được cả. Nhưng mà mình đến với Chúa, mình phải thừa nhận cái điều đầu tiên cần giải quyết trong đời sống của mình không phải là vấn đề giữa vợ chồng của con, không phải cái sự suy đồi trong đời sống gia đình của con, thiếu ăn thiếu mặc hay là thiếu sức khỏe. Không phải. Cái điều mình đến với Chúa, điều đầu tiên đó là lại Chúa, con có một cái nhà để còn tiền, xin Chúa giúp con sẵn sàng giải quyết. Con sẵn sàng giải quyết. Dầu con có yêu chuộng cái tội lỗi đó, cái tánh hư tật xấu đó đến đâu đi nữa, lại Chúa con sẵn sàng giải quyết. Thì khi tâm lòng của mình được giải quyết rồi, thưa quý ông bà anh chị, tất cả những nan đề khác tự nó được giải quyết. Giống như cái cây khổ thụ kia, nếu mà giải quyết được vấn đề mấy con mọ trên cái cây đó rồi, thì bão tố đến cỡ nào đi nữa, nó cũng không thể nào ngã nổi. Nên cầu xin Chúa giúp chúng ta, để chúng ta biết được cái bí quyết của sự cầu nguyện. Không phải là nói xin, nhưng mà tâm lòng này phải đàng hoàng trước mặt Chúa. Nếu nó không đàng hoàng trước mặt Chúa, xin lỗi, như là Chúa nói, ta không có nghe mấy cái chuyện khác, ta không có nghe cái chuyện mà con muốn có việc làm, ta không có nghe cái chuyện mà cho gia đình con được hạnh phúc, ta không có nghe cái chuyện mà ban phước trên con của ngươi trong việc học, vân vân. No. Con không có đặt đúng chỗ những cái ưu tiên trong cuộc đời. Con muốn sống một trái tim dơ bẩn mà con muốn có một đời sống phước hạnh, không được như vậy. Thì cầu xin Chúa giúp chúng ta, để chúng ta đến với Chúa và chúng ta thừa nhận, thú nhận với Chúa rằng lại Chúa, con là người có tội. Nhiều lúc con đến với Chúa, con cầu nguyện, nhưng mà con không có cầu nguyện thật lòng. Con đến với Chúa, con cầu nguyện cho người khác đi nữa, nhưng mà con không có thật lòng. Con chỉ lo cho chính con mà thôi. Con sorry Chúa, xin Chúa tha. Nhiều lúc con đến, con xin Chúa trước mặt mọi người, thấy có vẻ rất là thánh thiện, nhưng mà lòng của con, Chúa ơi, còn dơ bẩn vô cùng. Con không có muốn Chúa đụng cái chỗ đó. cầu xin Chúa giúp chúng ta để chúng ta như Augustine đến với Chúa, phơi bày lòng của mình ra, nói với Chúa rằng: lạy Chúa, con đầu, xin làm cho con một thần linh, tâm linh, một tấm lòng ngay thẳng. Và khi tấm lòng này được giải quyết rồi, tất cả mọi sự khác nó tự được giải quyết một cách nhẹ nhàng. Cầu xin Chúa chúc phước trên mỗi người trong chúng ta, để chúng ta thấy được cái bí quyết của sự cầu nguyện. Không phải nói nhiều, cầu nguyện, nhưng mà tâm lòng của chúng ta phải đàng hoàng trước mặt Chúa. Đàng hoàng trước mặt Chúa. Amen. Xin kính mời quý bà anh chị em đồng đứng lên.